Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật, mùng 6 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trăng Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài, giải đáp thắc mắc về ý nghĩa của việc ăn chay, và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về đề tài, Thiên Chúa cho Sứ Thần Gabriel hiện ra trợ giúp gia đình ông Tobit. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Roma, bốn nữ tu thừa sai bác ái và 12 người khác đã bị quân khủng bố sát hại tại một nhà dưỡng lão và săn sóc người tàn tật ở thành phố Aden, Yemen. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 4 tháng 3 vừa qua cho biết, nữ tu bề trên cộng đoàn đã sống sót nhờ ẩn nấp. Cha Tom Ushunalil, dòng Đông Bosco, Ấn Độ, thì bị mất tích sau cuộc tấn công của nhóm khủng bố. Cha sống trong nhà dưỡng lão do các nữ tu phụ trách từ sau khi nhà sứ thánh gia của cha ở Aden bị cướp phá và thiêu hủy hồi tháng 9 năm ngoái. Yemen ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị từ 5 năm nay và thường được coi là một cuộc nội chiến giữa các cộng đoàn Hồi giáo Shiite và Sunnit tranh giành quyền bính. Giữa những căng thẳng ấy, các nhóm khủng bố cũng lộng hành tại nước này, trong đó có những nhóm liên kết với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS và lực lượng khủng bố Al-Qaeda. Mặc dù hầu hết các tín hữu Kitô đã di tản khỏi Yemen, nhưng một số linh mục dòng Đông Bosco và 20 nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta vẫn quyết định ở lại và tiếp tục sứ vụ tại đây. Đức cha Paul Hinder, dòng Cappuccino Thụy Sĩ, đại diện tông tòa giáo phận Nam Arabia, trong đó có Yemen, cho biết lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 4 tháng 3 vừa qua, có những người mặc quân phục đột nhập khu nhà của các nữ tu, nơi các nữ tu phục vụ ở Aden, giết chết những người canh gác và mọi nhân viên tìm cách ngăn cản họ, rồi chúng đến gặp các nữ tu và nổ súng sát hại. Trong số 4 nữ tu bị giết, có 2 chị người Rwanda, 1 chị Ấn Độ và 1 chị người Kenya. Cha Ushunalil dường như bị bắt cóc. Đức cha Hinder nói, dấu hiệu thật là rõ ràng, vụ này có liên hệ tới tôn giáo.
Trong sứ điệp công bố hôm qua, 5 tháng 3, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết, Đức Thánh Cha kinh hoàng và rất đau buồn khi hay tin vụ giết 4 nữ tu thừa sai bác ái và 12 người khác trong nhà dưỡng lão. Ngài cầu nguyện cho những người bị sát hại và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với thân nhân họ, cũng như với tất cả những người bị thương tổn vì hành vi vô nghĩa lý và bạo lực ma quái này. Đức Thánh Cha cầu nguyện để vụ sát hại vô ích này thức tỉnh lương tâm con người, đưa tới sự thay đổi tâm hồn và soi sáng cho mọi phe hãy từ bỏ khí giới và đi vào con đường đối thoại. Nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi phe trong cuộc xung đột hãy từ bỏ bạo lực và tái quyết tâm phục vụ nhân dân Yemen, nhất là những người cùng khổ nhất, mà các nữ tu và những người trợ tá của các chị tìm cách phục vụ. Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành và đặc biệt, Ngài bày tỏ sự cảm thông trong kinh nguyện và tình liên đới với các nữ tu thừa sai bác ái.
Vatican, sáng hôm qua mùng 5 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một phái đoàn 10 người của Giáo hội Tin lành Vandesi ở Italia đến viếng thăm đáp lễ cuộc viếng thăm của Ngài tại đền thờ giáo hội này ở thành phố Torino, Tây Bắc Italia, ngày 22 tháng 6 năm ngoái. Mục sư Eugenio Bernardini, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Vandesi Italia, đã hướng dẫn phái đoàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một phái đoàn Tin lành Vandesi và Methodist gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican. Cũng như cuộc viếng thăm của Ngài tại một đền thờ của giáo hội này hồi năm ngoái, mục sư Bernardini nói, đây là một dịp cụ thể hóa cuộc đối thoại đại kết, cuộc đối thoại này dưới sự thúc đẩy của Đức Giáo Hoàng Francisco đang tăng trưởng rõ ràng. Không phải tôi chỉ nghĩ đến những văn kiện đạo lý được soạn thảo chung, nhưng còn tới sự cần thiết phải có một sứ vụ truyền giáo mới mẻ và cởi mở hơn trong một thế giới ngày càng đa nguyên và bị tục hóa. Và tôi cũng nghĩ đến một phong trào đại kết trong sự phục vụ giúp các tín hữu công giáo và tin lành xích lại gần nhau hơn trong sự dấn thân cho một thế giới có khả năng hơn trong việc đối thoại và xây dựng công lý, như việc đón tiếp người tị nạn và bênh vực các quyền của người di dân. Cộng đoàn tin lành Van Desi do một thương gia ở thành phố Lyon bên Pháp, ông Pierre Van Des sáng lập. Trong thời Trung Cổ, những tín đồ Van Desi bị công giáo coi là những kẻ rối đạo và bách hại. Hiện nay tại Italia chỉ có khoảng 30.000 tín hữu tin lành Van Desi hợp chung với giáo hội tin lành Methodist. Đền thờ lớn nhất của cộng đoàn này là ở thành Torino, tại đây có đông đảo tín hữu nhất.
Roma, số tín hữu trong toàn giáo hội công giáo trong năm 2015 là 1.272.000.000 người, tăng thêm 157.000.000 so với năm 2014 trước đó. Con số trên đây được Văn phòng Thống kê Trung ương của Tòa Thánh công bố hôm qua 5 tháng 3, nhân dịp giới thiệu niên giám mới 2016 của Tòa Thánh. Tỷ lệ gia tăng của số tín hữu công giáo là 14,1%, tức là cao hơn tỷ lệ tăng trưởng dân số thế giới trong cùng thời kỳ, đó là 10,8%. Trong toàn giáo hội có 2.998 giáo phận và các đơn vị tương đương. Số giám mục trên thế giới trong năm 2015 là 5.237 vị, tức là tăng thêm 8,2%, 396 giám mục so với năm 2014 trước đó. Sự gia tăng này mạnh nhất ở Á Châu với 14,3%. Số linh mục trong giáo hội vào năm 2015 là 415.792 vị, triều và dòng, tức là tăng thêm 9.381 vị so với năm trước đó. Số linh mục tăng nhiều nhất ở Phi Châu với 32,6%. Tiếp đến là tại Á Châu thêm 27,1%, tại Âu Châu số linh mục giảm hơn 8% và tại Úc Châu giảm 1,7%. Số nữ tu trong giáo hội vào năm 2014 là 682.729 chị, tức là giảm 10% so với tình trạng 10 năm trước đó.
Vatican hôm 4 tháng 3, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tuyên bố rằng hiện nay không có cuộc viếng thăm nào khác của Đức Thánh Cha tại nước ngoài được nghiên cứu, ngoại trừ dự án thăm vùng Caucasus. Cha Lombardi tuyên bố như trên sau khi một vài nhân vật trong chính phủ Pakistan nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Pakistan, và một số khác nói là ngài có thể thăm Ấn Độ nữa. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, hiện thời ngày giờ và chương trình viếng thăm tại Caucasus chưa được xác định. Tin từ Cộng hòa Armenia thì nói rằng có thể Đức Giáo Hoàng đến thăm nước này vào tháng 9 năm nay. Trong những ngày qua, Bộ trưởng Tôn giáo vụ của Pakistan, ông Sada Yusuf, và Bộ trưởng Hải quân Karam Michael tuyên bố Đức Giáo Hoàng đã nhận lời viếng thăm Pakistan. Hai ông đã chào Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư mùng 2 tháng 3 tại quảng trường Thánh Phêrô và đã đại diện chính phủ đề nghị Đức Giáo Hoàng viếng thăm Pakistan. Cha Lombardi giải thích rằng đại diện các nước vẫn thường mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước của họ và ngài thường nhã nhặn trả lời, chúng tôi sẽ xem hoặc là chúng tôi sẽ nghĩ đến điều đó. Nhưng nhiều khi câu trả lời này được giải thích như một sự khẳng định hoặc một sự nhận lời.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho nữ giới, Anh Phương trình bày.
Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương má lúm đồng tiền, bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua. Nét đẹp phụ nữ luôn là đề tài bất tận trong văn chương. Các nghệ sĩ tài hoa đã không hề tiếc biết bao giấy mực để mô tả về nét đẹp đó. Điều ấy chẳng có gì là quá đáng, vì người nữ là một công trình tuyệt tác của đấng tạo hóa. nhớ ngày nào Adam được tác tạo và Thiên Chúa đặt làm bá chủ hoàn cầu, có quyền thống trị trên mọi loài dã thú chim muông. Nhưng Adam vẫn âu sầu, ủ rũ. Chỉ khi Thiên Chúa đặt vào cuộc đời ông, cắm vào thế giới của ông một bông hoa tuyệt sắc là Eva, ông mới thực sự sung sướng và hạnh phúc. Ông đã thốt lên cách hết sức tự nhiên và chân thành: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Adam đã thực sự bị tóc đuôi gà, bị giọng nói có duyên, má lúm đồng tiền và răng nhánh hạt huyền của Eva chinh phục. Nếu người đàn ông là cây tùng, cây bách, là cột trụ của gia đình, thì người nữ lại như ánh lửa ấm áp, như hương trầm tỏa bay để ngôi nhà được đậm đà, thơm ngát. Vắng bóng người phụ nữ, ngôi nhà ấy sẽ trở nên quạnh hiu, lạnh lẽo. Thật đáng buồn và cô đơn thay nếu người đàn ông không được nâng khăn sửa túi bởi đôi tay êm ái dịu dàng của người đàn bà. Con cái sẽ thật bất hạnh nếu không có mẹ yêu thương, nâng đỡ, vỗ về. Bởi vậy, ông bà ta mới quả quyết rằng người đàn ông xây nhà, nhưng người đàn bà xây tổ ấm. Đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng hình của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy có thể là bà, là mẹ, là chị, là em, hay bất cứ người nào đã đi vào cuộc đời của chúng ta. Họ là những người bà hết mực yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho con cháu. Họ là những người mẹ quanh năm tần tảo làm ăn để cho con cái được an vui, hạnh phúc. Họ là những người mẹ thức trắng những đêm trường, chăm sóc con khi con ốm đau bệnh tật. Mẹ sẵn sàng nằm ở nơi ướt át trong căn nhà tranh vách đất để con được khô ráo ấm êm và trọn giấc mộng lành. Họ là những người vợ hết lòng vì chồng, sẵn sàng giam mình nơi xó bếp để chồng an tâm kiến tạo công danh sự nghiệp, để tề gia trị quốc bình thiên hạ. Họ là những người chị, người em rất mực hòa nhã, dễ thương trong gia đình. Người nữ thật sự là một làn gió rất nhẹ, là mùi hương rất thơm mà Thiên Chúa đã đặt vào cuộc đời này. Nhờ có họ mà mọi sự đều trở nên êm ái, trật tự và quyến rũ. Thiên Chúa đã phú bẩm cho họ sự mảnh mai yểu điệu. Giọng nói họ nhẹ nhàng làm vui thích tâm tư. Giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má, có sức làm tan chảy bất cứ một tâm hồn cứng rắn sắt đá nào. Người đàn ông trấn áp kẻ khác bằng lý trí và sức mạnh, nhưng người phụ nữ lại biết dùng sự hy sinh và lý lẽ của con tim để chinh phục lòng người. Họ không có vẻ ngoài mạnh mẽ và cường tráng của cơ bắp, nhưng trong tâm hồn lại có một nghị lực phi thường. Nghị lực ấy chính là niềm an ủi cho người chồng những khi mệt mỏi, chán chường, là sự khích lệ và nâng đỡ cho con cái. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ đến đâu, họ cũng vẫn cần một bờ vai để nương tựa. Họ vẫn là cây liễu mảnh mai, cần một cây tùng, cây bách để dựa dẫm cả cuộc đời. Chúng ta hãy dành chút thời gian để cầu nguyện cho người nữ, cầu nguyện cho bà, cho mẹ, cho chị em và bất cứ người nữ nào mà chúng ta đã gặp gỡ trong cuộc đời. Xin cho họ luôn được an vui và hạnh phúc. Ước chi những nét đẹp dịu dàng mà Thiên Chúa đã phú ban cho người nữ luôn được gìn giữ và tỏa sáng mãi trong tâm hồn của họ. Ước chi từng lời nói, cử chỉ và nụ cười dễ mến sẽ tô điểm thêm hương sắc cho cuộc đời hôm nay. Chúng ta cũng cầu nguyện để người nữ được tôn vinh là phái đẹp, chứ đừng bị xem là phái yếu. Họ có thể yếu về sức mạnh thể lý, nhưng không hề yếu về nghị lực tâm hồn. Nhưng đã từ rất lâu rồi, người ta vẫn xem người nữ là những kẻ yếu đuối, là những người không có tiếng nói trong xã hội. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào người nam. Đã biết bao cô gái đã phải bâng khuâng ngậm ngùi khi nghĩ về thân phận của mình. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Ngày nay, hệ tư tưởng có thay đổi, nhưng người nữ vẫn phải gánh chịu những thiệt thòi cũng như những phân biệt đối xử không chính đáng. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện để cho người phụ nữ là bông hoa tuyệt sắc mà Thiên Chúa đã cắm vào trần thế này được tỏa ngát hương thơm thánh thiện và được mọi người trân trọng yêu thương.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề ăn chay. Thưa cha, mùa chay bắt đầu từ hồi nào? Trong phúc âm chỉ thấy Chúa nói Chúa Giêsu ăn chay một lần 40 ngày trong hoang địa trước khi ra giảng đạo, chứ đâu thấy chỗ nào Chúa dạy các tín hữu phải thi hành mùa chay kéo dài 40 ngày như hiện nay.
Tài liệu cổ kính nhất trong giáo hội nói đến việc ăn chay của các tín hữu mà người ta còn giữ được là chứng từ của Thánh Irene giám mục thành Lyon. Thánh nhân cho biết là có những tín hữu ăn chay, người thì một ngày, người thì hai ba ngày, có người ăn chay 40 giờ. Ăn chay có nghĩa là không ăn gì cả. Cuối thế kỷ thứ 3, Thánh Denis trong cuốn giáo huấn của các tông đồ kể lại có những tín hữu ăn chay 6 ngày trọn, từ thứ hai tuần thánh cho đến thứ bảy tuần thánh. Rồi từ đầu thế kỷ thứ 4 trở đi thì người ta thấy có rất nhiều bản văn trong giáo hội nói về mùa chay kéo dài 40 ngày trước lễ phục sinh. Ví dụ như sử gia Eusebio trong cuốn về lễ phục sinh quả quyết là các tín hữu Kitô thời đó đã có thói quen ăn chay 40 ngày để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa phục sinh. Tuy nhiên, luật buộc phải ăn chay trong mùa chay chỉ được phổ biến ở Tây Phương vào quãng năm 600. Và Thánh Gregorio cả giáo hoàng vào năm 604 đã nói tới quy luật này rồi. Tại một số nơi, mùa chay kéo dài 7 tuần lễ, nhưng thứ bảy và chủ nhật không buộc phải ăn chay. Trong giáo hội Tây Phương, mùa chay kéo dài 6 tuần lễ, trừ các ngày chủ nhật. Chỉ từ thế kỷ thứ bảy trở đi, 4 ngày được thêm vào mùa chay, từ thứ tư lễ cho đến chủ nhật thứ nhất mùa chay, để đủ 40 ngày chay tịnh. Tương ứng với con số tượng trưng là 40 ngày, Chúa Giêsu ăn chay trong hoang địa. Hiện nay, nhiều giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương vẫn duy trì mùa chay gồm 50 ngày, bắt đầu từ thứ tư lễ cho và kể cả các ngày Chúa Nhật.
Về cách thức ăn chay, thì được ăn cái gì và phải kiêng cái gì, thưa cha?
Về thể thức ăn chay, các tín hữu thường chỉ ăn bánh với muối và uống nước lã, thay vì ăn bánh với thịt và uống rượu như thường lệ. Trong tuần thánh thì việc ăn chay trở nên nghiêm ngặt hơn. Thường thường các tín hữu khi ăn chay thì họ dùng bữa vào giờ thứ 9, tức là vào khoảng 3 giờ chiều. Lý do vì Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn cho tới giờ thứ 9 và Ngài tắt thở trên thập giá vào khoảng 3 giờ chiều. Nên khi ăn chay, các tín hữu cũng muốn tưởng niệm biến cố Chúa chịu khổ nạn như vậy. Ngoài việc kiêng thì khi ăn chay, các tín hữu còn kiêng không đi xem hoặc là tham dự các trò chơi, các buổi trình diễn nhạc kịch, và thay vào đó, họ làm những việc hãm mình phạt xác để đền tội. Những việc hãm mình trong mùa chay như vậy được đặc biệt áp dụng cho những người dự tòng đang học đạo, để chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh, hoặc là những hối nhân phải làm việc đền tội công khai trước khi được nhận trở lại cộng đoàn giáo hội. Ngày nay, tuy việc ăn chay có đổi khác về hình thức, nhưng mà tinh thần của mùa chay vẫn được giữ nguyên. Hiến chế của Công đồng Chung Vatican II về phụng vụ thánh ở số 110 dạy rằng, trong mùa chay, việc sám hối không những chỉ ở trong lòng và có tính cách cá nhân, nhưng còn phải tỏ lộ ra bên ngoài và có tính cách xã hội nữa. Vậy, hãy khuyến khích thực hành sám hối tùy theo khả năng của thời đại chúng ta, của các miền khác nhau, cũng như tùy hoàn cảnh của các tín hữu. Trước đó, ở số 109 của Cùng Hiến Chế, Công đồng dạy rằng, hai đặc tính của mùa chay là việc sám hối, và nhất là việc nhớ lại hoặc là dọn mình chịu phép rửa tội, chuẩn bị các tín hữu cử hành mầu nhiệm phục sinh, bằng sự nhiệt thành nghe lời Chúa và chuyên chăm cầu nguyện hơn. hai đặc tính trên phải được trình bày rõ ràng hơn cả trong phụng vụ lẫn việc dạy giáo lý về phụng vụ. Do đó, trong khi dạy giáo lý, phải ghi khắc vào tâm trí các tín hữu không những các hậu quả xã hội của tội, nhưng còn phải nhấn mạnh đến chính bản chất của việc sám hối là ghét tội, vì tội xúc phạm đến Thiên Chúa, không được bỏ quên vai trò của giáo hội trong việc sám hối, và phải nhấn mạnh đến việc cầu cho các tội nhân. Vì muốn thực hành giáo huấn trên đây của công đồng, nên giáo hội Công giáo tại nhiều nơi ở Âu Mỹ và nhiều nước khác thường phát động chiến dịch huynh đệ và liên đới, gia tăng thực thi bác ái trong mùa chay, như chiến dịch cháo mùa chay ở Thụy Sĩ, chiến dịch mùa chay do tổ chức Miserior ở Đức, hoặc là chiến dịch bát cơm ở Hoa Kỳ, chiến dịch huynh đệ mùa chay ở Brazil, vân vân. Các tín hữu được mời gọi chia sẻ và đóng góp để giúp đỡ người nghèo. Trong tông hiến Penitemini do Đức Giáo hoàng Phaolô VI ban hành năm 1966, các tín hữu chỉ còn buộc phải ăn chay kiêng thịt vào thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh mà thôi. Những việc thực hành thống hối khác chỉ là những điều khuyên nhưng không có tính chất bó buộc để các tín hữu thi hành tinh thần thống hối và chia sẻ trong mùa chay. Giáo luật hiện hành số 1251 quy định rằng vào các ngày thứ sáu, nếu không trùng với ngày lễ trọng, thì phải giữ việc kiêng thịt ăn chay hay là một hình thức khác theo hội đồng giám mục đã quy định. Và các ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh thì kính nhớ sự thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, thì phải kiêng thịt và ăn chay.
Trong nhiều tôn giáo khác cũng có việc ăn chay. Vậy có điểm gì giống nhau trong việc ăn chay giữa Công giáo và Phật giáo hay là Hồi giáo không?
Ăn chay trong Phật giáo có nghĩa là không ăn mặn hay là ăn mạng, tức là không ăn thịt súc vật, động vật, mà chỉ ăn hoa trái, rau cỏ, ngũ cốc. Lý do ăn chay của Phật giáo là vì giới luật cấm sát sinh, nên tín đồ ăn chay cần tránh tham gia về việc sát hại các sinh vật. Còn trong Hồi giáo, mỗi năm các tín hữu cũng dành chọn một tháng cho việc chay tịnh, gọi là tháng Ramadan, là tháng thứ 9 theo âm lịch. Việc giữ tháng chay tịnh là một trong năm giới luật chính của các tín đồ Hồi giáo trưởng thành. Trong tháng chay tịnh Ramadan thì ban ngày, tín đồ Hồi giáo không được ăn uống gì, không được hút thuốc lá và không được làm những việc tình dục. Họ chỉ được ăn uống khi mặt trời lặn. Mục đích của tháng Ramadan là để giúp các tín hữu luyện ý chí, tập tự chủ, tự tiết dục để gần gũi hơn với Thiên Chúa, để tâm hồn thanh tịnh và sống tình huynh đệ nhiều hơn. Sự kiện toàn dân cùng ăn chay như thế là một khích lệ thắt chặt tinh thần cộng đoàn của các tín hữu Hồi giáo. Như thế, việc chay tịnh hoặc là ăn chay trong Kitô giáo cũng như các tôn giáo khác đều bao hàm một sự tự chế hãm mình. Nhưng việc ăn chay của Kitô giáo có mục đích giúp các tín hữu sống lại kinh nghiệm chay tịnh 40 ngày của Chúa Giêsu, sống kinh nghiệm 40 năm trên đường về đất hứa của dân Do Thái. Qua những kinh nghiệm từ bỏ đó, Kitô hữu sống gần gũi và thân mật hơn với Thiên Chúa, quảng đại hơn với anh em đồng loại, và chính trong tinh thần đó, họ chuẩn bị mừng lễ phục sinh là biến cố quan trọng nhất trong phụng vụ của Kitô giáo.
Như vậy, ý nghĩa mùa chay nào cũng như nhau, nhưng trong mùa chay năm nay, theo Đức Thánh Cha Francisco có đặc điểm gì không?
Hàng năm, các vị giáo hoàng vẫn công bố sứ điệp mùa chay để hướng dẫn các tín hữu sống mùa chay. Trong sứ điệp cho mùa chay này 2016, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu chăm chỉ lắng nghe lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái về thể lý cũng như về tinh thần. Sứ điệp có chủ đề là ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn hy tế, Matthew đoạn 9 câu 13. Về những công việc từ bi bác ái trong hành trình năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco viết, những công việc từ bi bác ái nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin của chúng ta được diễn tả qua những hành vi cụ thể thường nhật, nhắm giúp đỡ tha nhân về mặt thể lý và tinh thần, và chúng ta sẽ bị phán xét về những hành vi ấy, đó là cho kẻ đói ăn, viếng thăm, an ủi, dạy dỗ họ. Vì thế, tôi cầu mong rằng, trong năm thánh, dân Chúa suy tư về những công việc từ bi bác ái thể lý và tinh thần. Đây sẽ là một cách thức tỉnh lương tâm chúng ta thường bị ngái ngủ trước thảm trạng nghèo đói, và để ngày càng đi sâu hơn vào trọng tâm của tin mừng, trong đó dân nghèo là những người ưu tiên được lòng thương xót của Chúa chiếu cố. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, đối với tất cả mọi người, mùa chay trong năm thánh lòng thương xót này là thời điểm thuận tiện để có thể ra khỏi tình trạng cuộc sống tha hóa của mình, nhờ lắng nghe lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái. Những công việc từ bi thể lý và tinh thần không bao giờ tách biệt nhau. Thực vậy, chính khi động chạm đến thân mình của Chúa Giêsu chịu đóng đanh nơi người lầm than, mà tội nhân có thể nhận được hồng ân, ý thức chính mình là một người hành khất nghèo hèn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẻ Maria tựa đề Thiên Chúa cho sứ thần Gabriel hiện ra trợ giúp gia đình ông Tobit.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu biến cố Thiên Chúa hiện ra với tổ phụ Abraham, ông Môsê, ngôn sứ Samuel, thủ lãnh Gidon và cha mẹ của thủ lãnh Samson. Thật ra sau tổ phụ Abraham, Thiên Chúa cũng đã hiện ra với tổ phụ Isaac khi ông sống giữa Gera và Beersheba và đào lại giếng mà cha ông là tổ phụ Abraham đã đào nhưng bị người Philistine lấp đi. Chương 26 sách Sáng Thế kể rằng ông Isaac đã đào được hai giếng có nước mạch trong thung lũng, nhưng dân chúng Gera dành cho là giếng của họ. Ông đào giếng thứ ba và đặt tên là Rochevot, và ông nói, vì giờ đây Chúa đã cho chúng ta được thanh thang và chúng ta sẽ sinh sôi trong đất này. Từ chỗ ấy ông lên Beersheba. Đêm ấy Chúa hiện ra với ông và phán, ta là Thiên Chúa của Abraham cha ngươi, đừng sợ. Ta sẽ ở với ngươi, vì Abraham tôi tớ của ta sẽ chúc phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều. Tại đây ông dựng bàn thờ và kêu cầu danh Chúa. Cũng tại đây ông cắm lều và các đầy tớ ông Isaac đã khơi một cái giếng. Kể từ thời ngôn sứ Samuel trở đi, Giave Thiên Chúa không hiện ra nữa, nhưng dùng các sứ giả của Ngài là các sứ thần và các ngôn sứ để thông truyền với con người. Chẳng hạn trong sách Tobia, Thiên Chúa sai tổng lãnh thiên thần Raphael đến trợ giúp gia đình ông. Raphael có nghĩa là Thiên Chúa là bác sĩ hay Thiên Chúa là thuốc. Ông Tobit là người thuộc chi tộc Naphtali, bị đi đẩy sang Ninive dưới thời vua Salmanasse. Ông đã là một loại quan quản lý của vua có nhiệm vụ mua sắm cho nhà vua tất cả những gì cần và hay đi sang Medi. Ông đã gửi nơi ông Gabael là người bà con 300 khí bạc. Ông phục vụ vua Salmanasse cho tới khi nhà vua qua đời, và vua Sennacherib lên nối ngôi. Ông Tobit rất đạo đức và tuân giữ mọi lề luật của Chúa, hay giúp đỡ cô nhi quả phụ, rộng tay bố thí cho các người đồng hương, cung cấp thực phẩm cho người đói khát, cho người trần truồng quần áo mặc, và chôn cất các người đồng hương bị vua Sennacherib giết chết và quăng thây ra phía sau tường thành Ninive. Ông bị tố cáo với vua và vua cho truy lùng để giết ông, vì thế ông trốn đi. Mọi gia tài sản nghiệp của ông bị nhà vua tịch thu, nhưng sau đó nhà vua bị hai con trai ám sát và hoàng tử Esarhaddon lên ngôi, lại dùng ông Akika là cháu ông Tobit làm quan tài chánh quản trị trong toàn nước. Nhờ sự can thiệp của Akika, ông Tobit trở về Ninive. Người ta trả lại cho ông bà Anna vợ ông và Tobia con trai ông. Ông vẫn có lòng bác ái và tiếp tục chôn cất người đồng hương bị giết. Hôm đó trời nóng, ông nằm nghỉ dưới bức tường ở sân và bị phân chim nóng rơi vào khiến mù mắt. Bà Anna vợ ông phải đi dệt vải để nuôi sống gia đình. Ông Tobit sực nhớ tới số bạc gửi ông Gabael, nên sai Tobia đi lấy số bạc ấy. Chương 5 kể như sau.
Vậy cậu Tobia đi tìm một người thông thạo đường để cùng đi với cậu đến Medi. Cậu ra đi và thấy thiên sứ Raphael đang đứng trước mặt cậu, nhưng cậu lại không biết đó là thiên sứ của Thiên Chúa. cậu nói với thiên sứ, anh bạn trẻ, anh là người ở đâu? Thiên sứ đáp, tôi cũng là con cái Israel, anh em của anh. Tôi đến đây để làm việc. Cậu Tobia liền hỏi, anh có biết đường đến Medi không? Thiên sứ nói, có, tôi đã nhiều lần đến đó, tôi thông thạo và thuộc hết các đường. Tôi thường hay đến Medi và trọ nhà ông Gabain, là người anh em của chúng tôi đang cư ngụ tại Rage xứ Medi. Bình thường thì Rage cách xa Ecbatan 2 ngày đường vì nằm ở miền núi. Cậu Tobia nói, này anh bạn trẻ, anh hãy chờ tôi đi báo cho cha tôi hay đã, vì tôi cần có anh đi cùng với tôi và tôi sẽ trả công cho anh. Thiên sứ đáp, được, tôi sẽ chờ anh, chỉ có điều là đừng đi lâu quá. Cậu Tobia đi báo cho ông Tobit, cha cậu hay, và nói, này con đã tìm ra một người cũng là con cái Israel, anh em của chúng ta rồi. Cha cậu bảo, con ơi, con hãy kêu người ấy đến đây cho cha, để cha xem người ấy thuộc dòng dõi chi tộc nào và có đáng tin cậy để cùng đi với con không. Tobia đi kêu người ấy và nói, anh bạn trẻ ơi, cha tôi kêu anh đó. Ông Tobit nói, này người anh em, gia tộc anh như thế nào và thuộc chi tộc nào, xin người anh em cho tôi biết. Thiên sứ nói, chi tộc tôi can gì đến ông? Ông Tobit nói, này người anh em, tôi muốn biết sự thật, anh là con ai và danh tánh là gì? Thiên sứ đáp, tôi là Azaria, con Khananja đại nhân, trong hàng anh em của ông. Ông Tobit nói, này người anh em, chúc anh mạnh khỏe và được vạn an, xin đừng phiền lòng nếu như tôi đã muốn biết sự thật về gia tộc của anh. Hóa ra anh là người anh em họ hàng của tôi, thuộc giống dòng tôn quý và lương thiện. Tôi có biết hai ông Khananja và Nathan, các con của Shemaja đại nhân. Hai ông đã cùng đi với tôi đến Jerusalem thờ lạy Chúa và đã không rời xa chính lộ. Anh em của anh là người lương thiện, gốc gác anh tốt lành, vậy xin chúc mừng anh. Ông còn nói, tôi sẽ trả công cho anh mỗi ngày một quan tiền và sẽ đài thọ những gì anh cần dùng, cũng như tôi xử với con tôi vậy. Anh hãy đi với con tôi, rồi tôi sẽ tặng thù lao cho anh. Thiên sứ nói, tôi sẽ đi với cậu ấy, xin ông đừng sợ, chúng tôi ra đi mạnh khỏe và sẽ trở về với ông mạnh khỏe, vì đường đi rất an toàn. Ông Tobit nói, xin Chúa chúc lành cho anh, người anh em ạ. Rồi ông gọi con trai đến và bảo, này con, hãy chuẩn bị hành lý và ra đi với người anh em của con. Xin Thiên Chúa đã đấng ngự trên trời gìn giữ hai anh em đi đường bình an, rồi đưa các con mạnh khỏe về với cha. Xin Thiên Chúa của người cùng đi để phù hộ hai anh em con.
Thế là cả hai cùng đi, và đêm thứ nhất họ qua đêm bên bờ sông Tikra. Chàng thanh niên xuống sông Tikra rửa chân thì có con cá lớn nhảy bọt lên khỏi mặt nước, trực táp bàn chân cậu. Cậu la lên, thiên sứ bảo cậu hãy chộp lấy con cá và nắm cho chặt. Cậu nắm chặt con cá và đem nó lên bờ. Thiên sứ bảo mổ bụng cá ra, lấy mật, tim gan và giữ nó bên mình, còn ruột thì quăng đi, vì mật tim gan của nó làm ra được thứ thuốc công hiệu. Cậu Tobia mổ bụng cá lấy mật, tim gan, nướng một phần con cá để ăn và dành ra một phần đem ướp muối. Cả hai người cùng đi với nhau cho đến khi gần tới Medi. Bây giờ cậu Tobia hỏi thiên sứ, anh Azaria, có thứ thuốc gì trong tim gan và mật con cá vậy? Thiên sứ trả lời, hãy lấy tim và gan cá đem khói trước mặt một người đàn ông hoặc đàn bà bị quỷ hay thần khí ác độc ám hại, thì sẽ tránh được mọi ám khí, và từ này về sau không còn sợ ma quỷ và ác thần ở với người đó nữa. Còn mật hãy đem sức lên mắt người bệnh, ngay nơi bị sẹo trắng và thổi vào mắt chỗ có sẹo, thì mắt sẽ được lành. Thiên sứ tiết lộ cho Tobia biết khi tới Ecbatan, hai người phải trọ tại nhà ông Raguel. Ông này chỉ có một cô con gái tên là Sarah. Trong tất cả mọi người, Tobia là bà con gần nhất và được quyền cưới cô. Cô cũng là người khôn ngoan, can đảm, rất đẹp và là người tôn quý. Thiên sứ sẽ nói chuyện với ông Raguel và sẽ xin cho Tobia cưới cô. Nhưng Tobia sợ hãi vì nghe nói cô đã có 7 đời chồng nhưng tất cả đều bị chết trong đêm tân hôn vì bị ma quỷ giết. Thiên sứ khuyên Tobia đừng sợ, nhưng khi động phòng hãy lấy một chút gan và tim cá đặt lên than trong lư hương. Mùi hương sẽ tỏa ra, quỷ sẽ ngửi thấy và chạy trốn. Nó sẽ không bao giờ xuất hiện quanh cô nữa. Trước khi gần gũi nhau, cả hai hãy đứng lên cầu nguyện, xin Chúa trên trời rủ lòng thương và ban ơn cứu độ. Mọi chuyện đã xảy ra như thiên sứ nói. Ông Raguel gọi Sarah con gái ông, cô đến bên ông cầm lấy tay cô trao cho Tobia và nói, con hãy đón nhận em con chiếu theo lề luật và phán quyết ghi trong sách Môsê dạy phải cho nó làm vợ của con. Hãy lấy nó và đưa nó an lành mạnh khỏe về nhà cha con, xin Thiên Chúa trên trời ban cho chúng con được bình an. Ông gọi mẹ cô và bảo đem giấy tới rồi viết tờ hôn thú, cam kết là đã gả cô cho cậu, chiếu theo phán quyết của luật Môsê. Sau khi ăn tiệc, người ta đưa đôi tân hôn lên phòng. Tobia nhớ lại lời của thiên sứ Raphael, cậu lấy trong túi ra gan cá cùng với tim và đặt trên than của lư hương. Mùi cá đẩy lui quỷ khiến nó chạy trốn về miền thượng Ai Cập. Thiên sứ Raphael đến đó, buộc chân và trói nó lại ngay tức khắc. Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tobia ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Sarah, đứng lên em, chúng ta hãy cầu nguyện nài xin Chúa để người thương xót và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Cầu nguyện xong họ đi ngủ. Trong khi đó ông Raguel và đầy tớ đi đào huyệt sẵn vì sợ Tobia cũng sẽ chết như bảy người chồng trước của con gái mình. Nhưng sáng ra khi biết cả hai còn sống, mọi người đều cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa và mở tiệc ăn mừng.
Tobia xin Azaria đem lạc đà và đầy tớ theo, đi ra ghê đến nhà ông Gabeen, trao cho ông văn tự viết tay để lấy lại số bạc ông Tobit đã gửi. Ông Gabeen thanh toán mọi chuyện xong, cũng đi ăn cưới Tobia. Sau khi mừng tiệc cưới 14 ngày, Tobia nài nỉ cha vợ để cho mình về. Ông Raguen trao Sarah và phân nửa của cải cho con rể, hai ông bà dặn dò con gái và chúc họ ra đi bình an. Khi tới gần Ninive, thiên sứ và Tobia đi trước. Thiên sứ dặn Tobia, tôi biết là mắt cha em sẽ mở ra, hãy tra mật cá vào mắt ông, thuốc sẽ làm cho các sẹo trắng teo lại và bay ra khỏi mắt ông. Cha em sẽ thấy lại được, sẽ nhìn thấy ánh sáng. Tobia đi về phía ông, tay cầm mật cá, cậu thổi vào mắt ông. Cậu giữ chặt lấy ông và nói, thưa cha, xin cha cứ tin tưởng. Cậu bôi thuốc cho ông và để thuốc ngấm, rồi cậu lấy hai tay bóc vẩy ra khỏi khóe mắt ông. Ông ôm choàng lấy cổ cậu, vừa khóc vừa nói, con ơi, cha đã thấy con là ánh sáng cho đôi mắt cha. Ông chúc tụng Thiên Chúa, rồi vui mừng ra cửa thành đón con dâu và tổ chức tiệc cưới linh đình. Mãn tiệc cưới, ông Tobit dặn con trả công cho người bạn đồng hành. Bấy giờ, thiên sứ kín đáo gọi hai cha con lại và nói, hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng người trước toàn thể sinh linh về những điều tốt lành người đã làm cho cha con ông. Hãy chúc tụng và ca ngợi danh người, những việc Thiên Chúa đã làm hãy long trọng tỏ ra cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng người, giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải tỏ bày và long trọng xưng tụng. Hãy làm điều lành thì cha con ông sẽ không gặp điều dữ. Cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, bố thí đi đôi với đời sống công chính thì tốt hơn là có của mà ở bất công. Làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc. Việc bố thí cứu cho khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi. Những người làm phúc bố thí sẽ được sống lâu, những ai phạm tội ăn ở bất công là kẻ thù của chính mình. Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu giếm chi. Tôi đã tỏ cho cha con ông biết rồi và đã nói, giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ để tôn vinh người. Hãy biết rằng khi ông và cô Sarah cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển của Đức Chúa để xin Chúa nhớ đến hai người. Tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết. Và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dở bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Sarah, con dâu ông. Tôi đây là Raphael, một trong bảy thiên sứ, luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa. Hai cha con bàng hoàng sợ hãi, sấp mình xuống đất. Thiên sứ nói, đừng sợ, bình an cho các ngươi, hãy chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Phần tôi đã ở với các ngươi không phải do lòng tốt của tôi, mà do ý muốn của Thiên Chúa. Vậy ngày ngày các ngươi hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy ngợi khen người. Các ngươi đã thấy tôi ăn, nhưng thực ra tôi không ăn gì cả, đó chỉ là một thị kiến mà các ngươi thấy. Giờ đây, hãy chúc tụng Đức Chúa nơi trần gian, hãy xưng tụng Thiên Chúa. Này tôi lên cùng Đấng đã sai tôi, hãy viết ra mọi điều đã xảy đến cho cha con ông. Và Thiên Sứ lên trời. Hai cha con đứng dậy, nhưng không thể thấy Thiên Sứ nữa. Thế là họ chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, xưng tụng người về những công trình hùng vĩ của người, là làm cho họ được thấy một Thiên Sứ của Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.